Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay sư xin nói một cái bài pháp khác. Cái bài pháp này nó cũng rất là dài. Ở trong này sư viết ra cũng cỡ khoảng chừng 3, 4, 5, 6, 7, 8, chắc là 9 hay 10 trang. Không biết nội dung ngồi hôm nay có hết không nữa. Đi chuyện hết thì còn tôi xin để cho cái vấn đề sau thì tính. Đây là một cái bài pháp của một cái vị thiền sư tên là Ujjotika. Quý vị chắc có lẽ khi thường giới thiệu Ujjotika là một vị thiền sư bây giờ rất là nổi tiếng. Ngài trẻ lắm, hơn sư có một tuổi thôi. Ngài sinh năm 1947, sư sinh năm 1948, giấy ký sinh của sư là 49. Mà sư thì thật tình sinh năm 1948, ngài hơn sư coi một năm ba tháng. Thì ngài Ujjotika này đó là rất là đặc biệt ở cái điểm là ngài mê cái hành thiền từ nhỏ tới lớn. Trước khi mà thành ông sư là ngài đã hành thiền rồi, không phải hành thiền mà ngài ai chỉ dẫn cho ngài hết trơn, họ nói sơ sơ cho ngài tập. Và trong khi mà ngài hành thiền như vậy đó, ngay từ lúc mà chưa có xuất gia đó, ngài đã hành thiền và đã thấy được cái kiếp trước của mình. Ngài thấy được kiếp trước của mình trong buổi cùng băng ngài nói như vậy. Và ngài có một cái điểm chắc chắn là ngài biết rằng trong cái kiếp này đó, ngài sẽ không làm những cái gì trong kiếp tới, những cái kiếp trước nữa. Ngài tôi thấy tôi đã sinh ra làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm đủ thứ nghề. Và tôi quyết định trong cuộc đời của tôi bây giờ tôi không làm những cái nghề đó nữa. Tại vì ngài nói trong một cái diện trình mà sanh tử luân hồi của mình có nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, một lần mình đi tới mình phải học một bài học. Một lần mình đi tới mình học một bài học. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ trong cái ngành của mình là làm một cái việc gì đó, không phải là mình chỉ làm một cách thuần túy cái nghề nghiệp chuyên môn thôi, mà mình phải học cái bài học trong khi mà mình thực hành cái việc đó. Sử lấy một ví dụ nếu mình là một người y sĩ chẳng hạn, một bác sĩ chẳng hạn, không phải là mình chỉ lo cho bệnh nhân về phương diện mà kêu bằng là chuyên môn thuốc men, mà mình phải lo cho họ về vấn đề tâm linh nữa. Thì cái đó là cái điều rất là quan trọng. Và ngài nói nếu mình mỗi cái cuộc sống mình sinh ra mà mình không có học được bài học đó, tự nhiên cái này là sự hiệu của ngài thôi, thì mình phải trở lại và mình sẽ tái sinh lần nữa. Và quý vị nhớ ngài, cái ý tưởng nó phát khởi trong tâm ngài lúc bây giờ ngài chưa biết gì về Phật pháp hết. Thì sau này khi mà ngài đọc lại kinh sách của Đạo Phật á, ngài thấy quá đúng. Bởi vì sao? Trong cái gia đình của ngài lúc bây giờ là ngài là người Muslim, người đạo hồi, cho nên ngài không biết chi về đạo Phật hết. Nhưng mà tự nhiên trong tâm của ngài, ngài hành thiền sơ sơ, rồi ngài thấy kinh nghiệm được những cái chuyện trong quá khứ, và ngài thấy rằng nếu mà mình không học đúng cái bài học, mình sẽ trở tới trở lui nữa. Thì quý vị thấy Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ mình nói vấn đề tham sân si đi. Đức Phật khuyên mình đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, tu để bớt. Bây giờ nếu mà mình tham thì sao? Bây giờ mình nói mình sân thì sao? Thân khẩu ý mình không trong sạch, mình sẽ nói những cái lời mà gọi là đau khổ cho người khác, đau khổ cho mình, đau khổ cho người khác. Thì cái đó là cái gì? Là ác nghiệp. Mà đã tạo ác nghiệp ra rồi là phải trả. Thì quý vị thấy một cái lần sanh tử luân hồi là một cái cơ hội để cho mình học hỏi. Do đó những cái bài pháp sau này khi ngày trước ngày nói, nếu trong cuộc đời của mình chỉ lo cái vật chất mà mình không có học hỏi để mình rút kinh nghiệm mà mình sống cho cái cuộc đời cho đáng sống, mình phải đi trở lại nữa. Thành ra ngài hay nói, nếu mà bạn tham, bạn phải trả với cái giá của lòng tham của bạn. Nếu mà bạn sân, bạn phải trả với cái giá của lòng sân của bạn. Sự vô minh, sự ngu dốt của bạn, bạn phải trả cái giá của nó. Vì vậy cái nhìn của ngài không phải trong một kiếp mà rất là nhiều kiếp. Và ngài từ chối tất cả những cái cuộc sống dành riêng cho một vị sư mà có tính cách thuần túy. Ví dụ vị sư thuần túy ở chùa phải sinh hoạt là vậy, ngài không, ngài muốn ngài tách ra, ngài ở riêng. Người ta cho làm cho ngài cái nhà, ngài ở đó, ngài lo viết sách, viết kinh, hoặc là ngài viết kinh tốt sách, hoặc là ngài hành thiền. Ngài nói là rất là quý cái cuộc sống bây giờ, cái điều kiện bây giờ rất là tốt cho ngài để ngài nỗ lực ngài hành thiền. Ngài nói mình phải tập, mình phải hành, mình phải huấn luyện tâm của mình, thì lúc bây giờ mình mới giúp đỡ người khác một cách thiết thực. Còn nếu như mà mình không có chín mùi, cái tâm này nó không có trưởng thành, nó không có chín chắn, mình sẽ hại người khác với nhân danh giúp đỡ người ta. You hurt somebody on behalf of helping him, nghĩa là bạn bạn sẽ làm cho người khác đau khổ, nhân danh là bạn giúp người ta, bởi vì cái tâm của bạn nó không có trong sạch. Có nhiều chuyện để nói về ngày ấy lắm, nhưng mà thôi xin nói sơ sơ thôi. Thì đây là một cái cuốn băng ngày giảng ở đâu bên Úc thì phải, không có tên gì hết, nó chỉ là giới thiệu pháp môn thiền tập, có thể 10 cuốn, và sư xin lấy lại ra một cuốn và sẽ nói từ từ những cái điểm mà ngài giảng ở trong này. Và như thường lệ thì chỗ nào mà ngài nói mà sư thấy trong kinh sách có thì sư đem ra và sư sẽ công hiến cho quý vị. Trong này những cái điều ngài nói có rất nhiều trong lịch sử Phật, trong kinh sách có những câu chuyện nó phản ánh đúng những cái gì mà ngài nói. Thành ra tùy theo thì giờ sư sẽ là đem những câu chuyện sư công hiến cho quý vị. Mà nếu mà quý vị đã nghe rồi thì thôi mình sẽ bỏ qua và tiếp tục cái chuyện khác. Mở đầu cái bài giảng, ngài nói rằng ngày hôm nay quý vị đến, quý vị hành thiền, và như thường lệ tôi có bộ phận là tôi phải thuyết pháp và giảng cho quý vị nghe. Trong một số anh chị em ở đây có nhiều người có cái trí nhớ rất là dai, nhưng mà đa phần trong chúng ta đó, chúng ta trí nhớ phải yếu lắm. Do đó bộ phận của chúng tôi là phải lặp lại hoài. Thì nó nói thế nào gọi là yếu? Nó nói khi mình nghe một điều chi đó một lần á, mình chỉ nhớ có được có 10% mà thôi. Mà cái đó là một hôm sau đó nghe. Thành ra quý vị thấy nói suy giảm mà sao mà con quên hoài, quý vị đừng có lo. Cái này là cái tự nhiên của mình như vậy. Nếu mà quý vị nghe cái chi một lần, quý vị chỉ nhớ hôm sau, quý vị chỉ nhớ có 10% mà thôi. Đó là điểm thứ nhất. 2 hay 3 ngày sau đó nó chỉ còn lại có 5%. Và nếu một tuần bạn nhắc lại cái chuyện đó nhiều lắm là bạn nhớ 1%. Gọi là một đối với những cái người mà có trí nhớ thông thường đó. Mình mới nghe người ta nói một câu chuyện, dạng một câu kinh đó, mình nhớ chứ được 10%, ngày hôm sau là hoại lại là nhớ 1%. Mà đôi khi hoại ngay liền mà nói ú ớ ớ nè, không phải là không biết mẹ sĩ dạng cũng nói dày đó, tôi nghe nhưng mà cũng biết chắc nè, kéo người này người kia vô hoại có đúng không, mấy người kia cũng u ớ theo luôn. Thật ra ngài nói cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nếu quý vị nghe cái chi quý vị để ý, một ngày sau mình nhớ lại có 10%, hoặc là 3 bữa sau mình nhớ có 5%, và một tuần sau mình nhớ có 1%. Thì sư nghe một cái câu khác cũng nói liên quan tới này, nói rằng là những cái gì mà bạn nghe đó bạn sẽ quên. Thành ra quý vị lấy băng cho nhiều, quý vị nghe quý vị sẽ quên. Thành ra khóa thiền này phải cân băng ha. Cái nghe rồi quên mới. Đây là cái câu hỏi để các vị thiền sư nói. Cái chi mà quý vị nghe quý vị sẽ quên, cái chi mà quý vị thấy quý vị có thể nhớ. Hệ thôi nha, thấy á. Thật ra người ta nói 100 câu cũng bằng chỉ cái hình. Cái chi mà quý vị thấy quý vị sẽ nhớ. Bây giờ cái câu chót rất là hay, cái chi mà quý vị hiểu rồi đó không bao giờ quên nữa. Cái này phải nói về trí tuệ đó. Một khi mà quý vị đã hiểu trong tâm của quý vị rồi, quý vị không quên nữa. Thôi đừng biết, để yên. Nhiều lắm vì sẽ quên, nhưng mà không sao, sẽ nhập lập lại. Vậy thì cái đó ngài nói, bây giờ tôi sẽ nhắc cho quý vị, tôi sẽ nhắc nhở bộ phận của chúng tôi nhắc cho quý vị, bởi vì tôi biết rằng quý vị sẽ quên. Nhiều lần nhiều, vì vậy chúng tôi phải nhắc nhở cho quý vị nhiều lần để giúp cho quý vị nhớ lâu. Và nhất đối với những người mà có trí nhớ kém, những người mà gọi là yếu trí, nhớ còn yếu hơn nữa. Mà quý vị biết tại sao mà mình yếu trí không? Cái trí mình yếu, ngài nói yếu trí này không phải là nói những cái người mà bị điên khùng đó nghe. Cái chữ yếu trí là ngài nói người nào tâm phiền não nhiều quá. Cái tâm phiền não được gọi là tâm yếu đó. Yếu là sao? Ví dụ chẳng hạn như thế này là yếu, quý vị thấy này. Ta nói mình phản ứng liền. Ngài Kim Triều nói giống như họ tiện đó, bên kia này bắn cái đùng, bên kia nó giọt ra nó chụp liền. Không có một tích tắc nào mà gọi là một khoảng thời gian nào chính giữa hết. Tâm là tâm yếu đó. Tại đó đối với những người yếu trí, chỉ yếu trí là ngài viết ở trong ngài sư hiệu là yếu là vì phiền não. Đau khổ nhiều quá, ưu tư nhiều quá, lo lắng nhiều quá, do đó cái tâm nó yếu. Cái tâm nó chỉ mạnh khi nào mà quý vị có cái sự trong sạch. Vì vậy quý vị muốn mà nhớ cái chi, mà quý vị muốn giải quyết cái vấn đề gì đó, các vị thiền sư khuyên quý vị nên ngồi hành thiền. Khi hành thiền quý vị sẽ tập trung tất cả những năng lực trong tâm của quý vị để quý vị giải quyết, chẳng phải quý vị lấy một cái dự kiện ở ngoài vô nữa. Ví dụ chẳng hạn như thông thường khi mình có một câu chuyện gì rắc rối mình đi khỏi xung quanh, cái đó là cái người ta khuyên mình không nên làm. Bởi vì những cái người kia họ không hiểu câu chuyện của gia đình mình bằng chính mình đâu. Không ai hiểu chồng mình bằng mình, không ai hiểu mình vợ mình bằng mình, không ai hiểu con mình bằng mình, hiểu ai, hiểu anh, hiểu em, hiểu chị mình bằng chính mình hết. Bởi vì sao? Đây là những người mà mình sống chung. Nhưng mà hết mà đã sống chung là phiền não đấy. Mình phiền não, mình oan trái với ai? Mình oan trái với những cái người mình sống chung rất là nhiều. Chứ còn cái người ở xa xôi mình không sao hết. Bạn bè ở xa tích mù khơi lâu lâu lại chơi vui lắm. Mà cái ông chồng, cái bà vợ, cái thằng con ở ngay với mình là oan trái đó đó. Thì đó quý vị thấy nguy hiểm không? Cái sự dính mắc của mình đưa mình tới gần với nhau, để rồi mình oan trái, mình đau khổ, để rồi bữa nào mình dính mắc mình đi tới nữa. Thành ra cái vòng sanh tử luân hồi nó cứ tiếp tục như vậy. Này lữ khách lữ hành trên quả thế, đi lang thang vô định đã bao đời, vòng tử sanh, sanh tử nẻo luân hồi, trong tam giới quay đi và cuộc lại, mình đi tới đi luân hồi. Bởi vì tại sao mình dính mắc? Dính mắc thì mình yêu thương thì mình tới với nhau, vì tình thương mình thiếu trí tuệ, mình làm cho nhau đau khổ. Oan trái thì dính mắc thì gặp nữa, cứ mà tạo hoại như vậy. Thành Đức Phật ngài luôn luôn gọi là khuyên mình cẩn thận trong ba điều, đó là tâm dính mắc, sự tham ái, sự tham ái, ngạ mạn với tà kiến. Ba cái này nó làm cho mình đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà sư không phải là cái câu chuyện mình nói trong cái bài này thôi, sư xin tiếp tục. Ngài nhắc rằng thứ nhất, khi mình thiền tập thì giống như người trồng cây. Cái người mà họ trồng cây đó, cái chữ trong tiếng Phạn nói về thiền tập đó, gọi là bhavana, tiếng Pali gọi là bhavana. Bhavana gọi là cultivation, mình trồng trọt, mình trồng tỉa, mình ươm, cultivate. Chữ bhavana là nghĩa như vậy đó. Ý nghĩa của chữ thiền tập meditation nghĩa là, tiếng Pali gọi là bhavana, mà bhavana có nghĩa là cultivate, nghĩa là làm cho nó, trồng cho nó lên. Muốn trồng một cái cây chi, trước hết chúng ta phải sửa soạn cái đám đất của mình cho nó sạch sẽ, thì cái chuyện đó là dĩ nhiên. Cái nguyên tắc của nhà nông là quý vị muốn trồng cái gì, quý vị phải sửa soạn cái đất cho nó sạch sẽ. Tất cả những cái gì mà trong đất của mình phải lượm ra, gạch, đá, cỏ, cào rác, xới đất, rồi bón phân, rồi tưới nước, tạo điều kiện cho cái cây nó bắt đầu nó bắt rễ, nó nảy mầm. Đây là cái chuyện mà quý vị phải làm. Rồi khi mà mình đã gieo cái cây xuống, sau khi mình đã sửa soạn, mình làm đầu và xong xuôi rồi, mình đổ cây xuống, mình phải bón phân, mình phải tưới nước, mình làm lâu lâu, mình phải coi chừng nó bằng cách là coi thử có khi có con sâu con đồ gì nó chiêm vô không, hay là cái cỏ dại. Thì ngài nói cái nhà nông họ mất rất nhiều thời giờ cái cỏ dại. Thì mình trồng cái cây gì thì cỏ dại nó cứ chen vô hoài, mình trồng cây có chút xíu gì cho mà cỏ đầy đầy trơn. Và khi mà, bởi vì tại sao? Bởi vì có nước, có phân, có mặt trời thì tự nhiên cây lên thì cỏ cũng lên thôi. Vì vậy nhà nông họ mất rất nhiều thời giờ để mà làm cỏ, gọi là gì đây, làm cho sạch sẽ, nhổ bớt cái cỏ dại. Như thế nào cái sự thực tập của mình cũng vậy. Mình muốn trồng cái cây, ngài không nói cây gì, nhưng mà theo ý sư hiệu, ngài có cái cây trí tuệ. Là thiền là để mình có trí tuệ mà thôi. Thì muốn trồng cái cây trí tuệ đó, mình phải làm cỏ cho sạch. Mà cọ là cái gì đây này? Năm cái pháp thiền cái. Năm pháp thiền cái nghĩa là pháp. Năm cái pháp này nó ngăn chặn cái sự thực tập của mình, ngăn chặn cái sự tiến bộ của mình, nó làm cho sự thiền tập của mình nó trì trệ. Thì quý vị biết năm cái pháp thiền cái đó là tham, là sân, là hôn trầm, là phóng tâm, rồi cái cuối cùng là mình nghi ngờ, hoài nghi. Dạ không phải, chứ phải ngã mặt. Gọi là cái sự, cái năm cái pháp này làm cản trở cái sự thực tập của mình. Ngã mạn nó thuộc về tâm sân, ngã mạn nó thuộc về tâm sân. Thì đó đó, hãy nói tham sân này, rồi tới phóng tâm này, hôn trầm này, rồi hoài nghi. Năm thứ để rồi suy xét nó tới nó lưu lại chỉ khoản để viết gì mất công. Có băng lên nữa này, đừng lo ha. Rồi vì vậy do đó mà cái người thiền, bộ phận của cái người thiền tập là làm thế nào để mày giống như người nhà nông là phải dẹp cho hết cỏ dại. Mà cỏ dại đây là năm cái này đó. Nhưng mà quý vị thấy dẹp không có nghĩa là mình gặp đâu mình chặt đó. Ví dụ trong khi mình ngồi thiền, mình tham nó sinh khởi, mình không làm gì hết ngoài cái chánh niệm đó, thì phần này sau này Ngài sẽ giải thích tiếp cho quý vị biết. Do đó mà khi nói là phải dẹp cho hết, giống là nhổ cỏ dại rồi săn lên rồi mình tìm cách mình xô mình đẩy, cái đó mình làm, đó là mình làm chặt rồi đấy. Cái điều mà quý vị cần làm là làm sao duy trì chánh niệm khi những cái trạng thái bất thiện tâm này nó sanh khởi. Ngoài cái chuyện dọn dẹp cọ dài cho sạch sẽ rồi, chúng ta phải làm sao mà đắp cho nó màu mỡ nữa. Thì trong này Ngài nói có hai cách để làm cho đất mình màu mỡ. Nghĩa là làm sao đắp cho làm cho màu mỡ bằng cách là mình phải hành thiền, ta phải tâm từ. Hành niệm tâm từ làm cho tâm của mình nó nhu nhuyễn, thì tự nhiên giống như cái đất vậy nó trở thành màu mỡ, có được bóng phật. Ở đây Ngài nói một cái điểm khác là cái chữ thiền từ đó, tiếng miệng nó gọi là loving kindness, kindness là sự tử tế, sự yêu thương từ tử tế. Và có một cái chỗ khác, Ngài thực sự thầy của sư Ngài nói thì khi quý vị tâm quý vị hành thiền mà tâm quý vị có chánh niệm, tự nhiên quý vị tâm quý vị sẽ rất là nhu nhuyễn, không cần phải nói là cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui phúc. Lúc bây giờ tâm quý vị rất là tự tế hòa ái, quý vị không có muốn hại ai hết, tâm sân không có. Mà tâm sân không có là tự nhiên tâm từ nó sẽ phát khởi rất là mạnh, rất là mạnh. Thì mình thấy cái này quý vị để ý, quý vị thấy ví dụ bây giờ mình ở Florida, mình thấy là những cái vùng biển đó họ đi chơi đó, hay khách du lịch họ rất là dễ thương, họ tử tế lắm. À, nhưng mà mình đi vào những cái thành phố mà người ta buổi chiều mà ta đi làm về rồi mặt mày người nào người nấy u sụ rồi đi xa đi xỉ à, thì mình hiểu là khi mà cái tâm của mình nó thoải mái, nó được thư giãn, nó không có một cái gì nó thúc bắt bên hông, tự nhiên mình thoải mái, mình hoan hỷ thì tự nhiên tâm mình tốt. Thì cũng như trong khi mà cái tâm mình nó thiện thì cũng giống như khi mà quý vị hành thiền vậy, quý vị ngồi một giờ thiền mà tâm quý vị nó yên tĩnh, nó vắng lặng, quý vị đứng dậy quý vị cảm thấy nó rất là thoải mái. Do đó cái sự hành, cái sự thiền tập của mình ngay trong cái sự thực tập của mình đó, và nếu mình đi làm, mình làm đúng, tự nhiên mình có được cái tâm tự trong đó. Ở đây Ngài xoay qua một cái ý niệm khác là vấn đề thực tế. Ngài nói rằng chữ tiếng Anh chữ dịch chữ tâm từ là loving kindness, kindness là cái người tự tế. Mà tự tế nghĩa là sao? Là biết thương mình cũng như thương người. Không phải tự tế là mình chỉ thương người ta không thôi, mà mình phải thương chính mình nữa. Và Ngài nói muốn đạt được cái phẩm tánh này là vừa thương mình vừa thương người, Đức Phật dạy mình phải giữ năm giới. Thì quý vị giữ đúng năm giới thì tự nhiên quý vị thương quý vị thương người khác nữa. Có một cái chỗ một vị thiền sư Ngài giải thích rằng là khi mà bạn giữ năm giới đó, bạn phải có trí tuệ. Bạn giữ năm giới, hỏi bạn tại sao mà bạn giữ năm giới, và nếu mà tôi phạm giới là chắc là tôi đi địa ngục. Như vậy là quý vị giữ giới với cái tâm sợ hãi. Cũng giống như tôi không dám uống rượu ngoài lái, trong khi lái xe, bởi vì tôi uống rượu lái xe cảnh sát bắt tôi. Cái vấn đề mình phải hiểu ngược trở lại rằng nếu tôi uống rượu mà tôi lái xe, tôi sẽ gây tai nạn, và chính tôi sẽ bị thương tích và tôi làm cho đau khổ tới người khác. Thì cái đó là cái hiểu đúng. Thì cũng giống như mình giữ giới vậy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không muốn người nào mà tà hành với vợ con tôi, tại sao tôi làm cho người khác? Tôi không muốn người nào đau khổ, tại sao tôi giết chóc người khác? Tôi không muốn ai giết tôi hết thì tôi không muốn được, tôi cũng không giết người khác. Vì nó gọi là fairness, một cái sự mà kêu bằng là công bằng đó. Mình giữ giới trong cái tinh thần là mình không, Ngài nói này, tự tế với mình và tự tế với người, thì có cái ý nghĩa là mình lo cho chính cá nhân mình, đồng thời mình lo cho người khác. Và quý vị thấy cái tinh thần mà lo cho mình và lo cho người, cái này nó bàn bạc trong cái sự thiền tập. Khi quý vị tập dọa rồi, quý vị không cần phải đi lo cho ai hết. Quý vị sẽ thấy rằng quý vị lo cho quý vị đi. Khi quý vị lo cho quý vị đúng rồi thì tự nhiên, nghĩa là lo, ý tôi muốn nói lo tu đó, mình cứ lo tu đi, mình lo mình sửa mình đi, mình sửa mình cho tốt, tự nhiên người khác họ thấy cái gương của mình họ sẽ làm theo thôi. do đó gọi là mình truyền bá diện dương giáo lý của Đức Phật, là đem giáo lý tới tất cả người khác bằng qua cái sự sống của mình, qua cái tư cách, cái tánh hạnh, cái đức hạnh của mình, bằng cách mình thực hành giáo lý. Khi chúng ta giữ giới, tức là chúng ta biết thương mình và biết thương người, bởi vì chúng ta không thể nào hại ai mà không hại luôn cả chính mình nữa. Đây là một cái ý niệm khác quý vị thấy rất là hay nữa. Khi quý vị giữ giới là quý vị thương quý vị và đồng thời quý vị thương người khác. Rồi quý vị phải nhớ rằng khi mà mình thương mình thì mình thương người khác, mà mình hại người khác mình hại cả chính mình nữa. Ngài Ujjotika này có những cái lối lập luận đi rất là tới đi lui rất là hay. À, quý vị thương quý vị tiện đến quý vị thương người khác. Quý vị hại người khác tự nhiên quý vị hại quý vị. Nhân quả nó rất là rõ ràng. Ở đây mình hiểu thêm điều nữa, mình có thể hại ai được không? Bạn có thể hại người nào được không? Câu trả lời tuyệt đối không, mình không hại ai được hết. Thường thường mình nói mình cái kẻ thù nó làm cho cái người đó họ làm cho tôi những cái điều đó, tôi phải trả đủ bằng cách tôi hại họ trở lại. Thật tình mình không hại ai được hết. Tại sao mà mình không hại ai được hết? Bây giờ xin mời quý vị nghe một cái đoạn này. Đề cập đến lòng thù hận, Đại Đức Kassapa Thera, đây là một vị sư người Tích Lan này viết: không ai có thể oán ghét người khác mà không mất một phần tự do của mình. Thì giờ và năng lực, hai vật sở hữu quý báu nhất ở trong đời. Nhưng lắm khi việc oán giận và hận thù mất lý trí, chúng ta phung phí bao nhiêu thì giờ cho những người mà chúng ta gọi là thù nghịch. Quý vị nghe hiểu không? Nếu quý vị nghe không kịp, sư sẽ đọc lại. Phung phí một cách vô lý và ngông cuồng, cũng như trong khi mà say đắm yêu ai, chúng ta phung phí hết thì giờ cho người yêu của chúng ta. Sân hận là một cảm xúc có sức phá hoại, là một loại súng có sức giật lùi vô cùng nguy hiểm. Khi vị biết cái súng mà nó sức giật lùi á, bắn tới, nó đi tới rồi, sự tác hại phía trước rồi mà phía sau nó cũng giật trở lùi nữa. Thiệt hại do viên đạn gây ra phía trước, hầm súng khó sánh được với hao tổn ở phía sau. Vậy là cái người mà bắn cái súng đó ra giết người khác rồi quay chừng nó bật trở lùi nó cũng giết mình nữa. Cái tai nạn mà vì súng đạn kiểu này nó xảy ra rất nhiều trong thời gian chiến tranh. Sư có một người bạn chết vì vậy đó. Anh ta là trong cái nhóm lính nhảy dù mà anh đóng ở ngoài biên hòa, được cái súng khi mà bắn tới rồi nó nóng quá nó giật trở lùi nó ngộ chết hết mấy 20 người. Trong này ông nói: sân hận là một cảm xúc có sức phá hoại, là một loài súng có sức giật lùi vô cùng nguy hiểm. Thiệt hại do viên đạn gây ra phía trước hỏng súng khó tránh được với hao tổn ở phía sau. Đã là Phật tử, chúng ta phải nhận định rằng con đường thù hận là con đường nô lệ và đau khổ. Không oán ghét không phải là chúng ta dung thứ cho kẻ thù. Nếu thấy rõ ràng chân tướng của sự vật, và cái điều này là không có ai mà thấy hết trơn, hay rất ít người thấy, ta biết rằng chúng ta không thể làm hại ai cả. Tại sao mà chúng ta không thể làm hại ai? Đôi khi chính tay ta đã làm cho một người thù đau khổ. Bây giờ mình thấy một người nào họ làm cái gì mình đau khổ, mình trả thù. Đôi khi chính tay ta đã làm cho một người thù đau khổ. Đau khổ ấy chỉ là kết quả của nghiệp xấu mà người ấy đã gây trong một lúc nào trong quá khứ. Đó chỉ là sự trả quả của họ. Ta chỉ là người tình nguyện đứng ra làm tay sai cho cái nghiệp của người thù, để rồi gây nên một nhân xấu mới cho ta vào một lúc nào khác, đến lượt ta phải trả. Như vậy kiếp diệt mãi, kiếp này sang kiếp khác. Quý vị nghe kịp không? Cô nghe được không? Chị nghe được không? Đấy. Ông nói khi mà quý vị, cái người đó hoặc họ làm cái gì cho mình đau khổ, mình phải giết họ, là mình phải đánh đập họ. Nếu mà thật tình cái nghiệp họ tới, quý vị giết họ mới được. Còn cái nghiệp họ chưa tới, quý vị không thể nào giết được đâu. Và nếu mà cái nghiệp họ tới thì chính là mình mượn cái tay của mình để mình giết người ta, chứ đâu có phải là mình làm hại họ. Bởi vì nếu mà cái nghiệp họ chưa có, mình không cách gì giết họ ta được. Mà bây giờ mình giết mà họ chết thì tại vì cái nghiệp của họ, chứ không phải là tại vì mình hại người ta được. Thì ông nói vì cái nghiệp của người đó, mượn cái cánh tay của mình, thay vì mượn cánh tay người khác, mượn cánh tay của mình để mà giết người đó, rồi từ mình một cách ngu xuẩn mình sẽ phải trả cái quả do chính mình để lại được. Rất là ý nghĩa và thâm sâu. Thành ra khi mình nói mình hại người khác, không có hại ai, sư nghe sư nhớ rất nhiều câu chuyện ở trong kinh Phật. Đây là một cái câu chuyện mà sư có đây này. Đã, quý vị muốn sư sẽ kể câu chuyện rất là dài. Câu chuyện của ông Ba Hồ Osaka, không biết quý vị có bao giờ nghe chưa? Lắc đầu nữa, mệt quá. Cái ông này đó, khi mà ông sinh ra đó, cha ông giúp ông tới 6 lần mà ông không chết. Giết tới 6 lần mà ông không chết. Tại sao mà giết 6 lần? Chứ cái sao mà giết 6 lần mà không chết? Thì cuối cùng ông bị chính ông, cái ông cha mà muốn giết ông á, lại tự ngược bị trả quả. Giết thằng con mà giết tới 6 lần mà giết không chết. Quý vị muốn nghe câu chuyện không? Khi biết thế nào quý vị muốn thành ra thì mình đem ra. Rất là dài. Trong cái cuốn này là gọi là lịch sử Phật thôi. Và thầy là cũng là mấy chục cuốn. Hay bằng tiếng Anh không? Sự thịnh bên Miếng Điện đó. Câu chuyện xảy ra trong một cái thành, trong một cái làng đó, nó tên là, tên cái làng đó tên là làng Alakapa. Thôi bây giờ mình khỏi nhớ cái tên làng đi. Nhưng mà cái câu chuyện nó xảy ra trước khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời. Và thời kỳ đó chưa có giáo pháp Đức Phật. Dạ. Dạ vâng. Trong cái thời kỳ đó chưa có Phật, chưa có Phật toàn giác. Phật Thích Ca là Phật toàn giác á, mình gọi là Phật tổ đó. Thì ngài chưa có ra đời. Thì lúc bây giờ chỉ có các Phật, vị Phật độc giác mà thôi. Thì cái câu chuyện nó xảy ra trong một cái ngôi làng này là nó có một cái bệnh dịch rất là nặng. Bệnh dịch nó hoành hoành khủng khiếp. Thì dân làng đó một cách tự nhiên họ phải di tản, họ chạy. Thì có một cặp vợ chồng nó có được một đứa con. Rồi đó bà vợ mới nói bây giờ đó anh phải cộng con đi, rồi mình thay phiên nhau, hai đứa thay phiên nhau cộng cái nhỏ để rồi mà chạy ra khỏi làng, cũng rồi ở đây là sẽ chết hết cả chung. Thì mấy hai vợ chồng mới chạy, thì ông chồng và bà vợ thay phiên nhau cộng đứa con. Rồi đi tới một khúc nữa đó, người ta cho biết rằng là muốn mà người là thoát khỏi bệnh dịch đó, phải vượt, phải chạy đi nữa, đi thật xa, đi qua một cái bãi cát rất là xa, gần như là một cái sa mạc. Và nếu mà đi xuyên qua cái bãi cát đó mà sống còn á, đi tới đó nó sẽ rất là an toàn. Do đó hai vợ chồng này hết sức ráng sức, nhưng mà đi mới chỉ được 1/3 đường đó. Thì anh chồng anh có cái ý nghĩa, anh nói là hai vợ chồng mà đi mà kiểu này là không biết còn sống không, mà đeo thằng nhỏ rồi lại chắc là chết. Cha nghĩ như vậy, thôi thì bây giờ giúp cái thằng nhỏ này lại. Vì thấy cha mà cũng khổ vậy đó, vì cái sự sống của mình đem giúp con. Ông mới lên, ông nói bà vợ, bà chạy trước đi, tôi chạy sau, thì ông đi được phía sau rồi giúp cái thằng nhỏ. Giúp thằng nhỏ xong rồi kêu đi đồ, cái bà vợ quay trở lại, nó hỏi ủa anh con đâu? Thì ông ấy, thì tôi đâu có biết, tôi cộng sau lưng mà. Dòng tôi dòng lưng, ông không biết bắt đầu rồi, cô cho bà ra mà khóc. Thì ông nói, ông mới khuyên, ông nói, thôi em à, thôi bây giờ mình hai vợ chồng thì biết bao nhiêu đứa con, bây giờ vấn đề là kiếm cách mà sống cái đoạn này. Bây giờ đường thì xa mà lại nắng nôi, mà đồ thực phẩm không có, mà lại khác mà ba màng làm sao mà sống. Thì bây giờ hai người mình đã cứ là thay phiên rồi mình chạy đi, rồi để đến khi rồi mình tới chỗ nào mà mình yên ổn xong rồi là mình sẽ là có con có cái chứ sợ chi. Bà bảo không được, khóc lóc mà ré quá trời quá đất. Thì ông chồng mới chạy cả lui cộng thằng con đi theo. Mấy ba người mới đi chạy tới có một đoạn đường thôi nữa, thì gặp được một cái trại của tụi chăn bò ở trên sa mạc. Cái đây là cục cái hình đó. Thì khi vừa tới nơi rồi thì cái đám chăn bò nó đang nấu cơm. Nấu cơm, và là nó người chăn bò, người Ấn Độ có cái tục lệ là ăn cơm với sữa. Họ lấy sữa bò rồi bỏ trong cơm ăn. Thì trong khi họ đang nấu nướng như vậy thì ba người này chạy tới, thì họ thấy khổ quá, cái người này chắc là đói khổ ghê lắm. Đó. Thì mới bảo là thôi bây giờ để xuống, ngồi xuống đây đi. Nghỉ một chút đi thì chúng tôi sẽ chia phần ăn cho. Và quý vị đừng có lo, đừng có sợ nói. Thì là cái đám chăn bò nó nói với hai vợ chồng với đứa con này vậy, thì hai người nó ngồi nó suy nghĩ thật tình như vậy. Sau khi mà họ nấu đầy đủ xong xuôi rồi, họ chia cho mấy người này và họ bảo là bây giờ quý vị cứ việc ăn đi, ăn cả đói, bởi vì mấy ngày hôm nay thiếu ăn mà. Từng cái ông chồng á, cái anh chàng là tính xấu, hồi nãy giục đứa con rồi bây giờ thấy đồ ăn nó đã quá, ôi thôi phải làm tới nơi tới chốn, cái trúng gió chết mất tiền, tham ăn. Anh trúng gió anh chết, nhưng mà vì cái tâm của anh là tâm dính mắc với cái đám chăn bò, anh chết ngay tại chỗ, anh sinh ra làm cái con vào trong bụng con chó cái. Cái con chó cái này là cái con chó cái của cái đám chăn bò đó, bởi vì cái tâm của anh dính mắc thương cái đám chăn bò, anh chết cái đó, anh vô trong làm đầu thai, vô làm chó cái, làm con của con chó cái, puppy đó. Thì sau khi mà cái con chó cái nó đẻ ra một cái con chó con đó, là cái anh chàng đó đó, thì là anh này đó, cái thằng chăn bò nó thương cái con chó này lắm, đi đâu nó cũng dắt theo hết, tôi thương cái con vậy đó. Thì có một thời kỳ, một hôm nọ có một vị Phật độc giác đi ngang qua đường, cái anh chăn bò này anh mới thấy cái vị Phật độc giác cái tánh hành nó dễ thương quá đi, anh mới để bác. Anh để bác rồi cái lâu lâu ngài ghen lần nữa, anh để bác nữa, mà mỗi lần anh để bác như vậy anh thương ngài rất là nhiều. Cái anh mới thưa với ngài, nó bạch ngài, cái mùa an cư kiết hạ sắp tới rồi, thì nếu như mà ngài không có chỗ nào thì con xin ngài ngủ gần cái rừng đây, thì con mỗi ngày con sẽ đem đồ thực phẩm để con cúng cho ngài. Thì ngài cái vị Phật độc giác ấy, ngài nói được. Rồi cái mỗi lần vậy đó, anh mới khi nào mà tới giờ mà đi biết là Đức Phật độc giác tới giờ ngọ đó, anh mới đem đồ ăn tới dân cúng cho Đức Phật độc giác, nhưng mà chắc con chó đi theo. Chó dễ thương lắm, chó dễ thương mà rất là khôn. Thì một lần nó gặp vị Phật độc giác nó mừng lắm. Thì anh chàng này đó, anh cứ tiếp tục làm như vậy thì tới giữa mùa hạ, là được khoảng chừng một tháng rưỡi, thì anh thưa với Phật độc giác như thế này và bạch ngài, con bây giờ đó con câu chuyện con nhiều quá, thật ra con không có thể là con đem thực phẩm tới con chân cho ngài, thì bây giờ ngài ghé nhà con được không? Ngài nói được chứ, vì tôi ra tới nhà chú nhiều lần rồi, không sao hết, thì để tôi sẽ tới. Nhưng mà vì Phật độc giác nói là gì đây, nhưng mà tôi quên đường rồi đấy, bị tháng mấy rồi tôi chưa có đi. Thì cái anh này mới nói dạ bạch ngài đừng lo, con sẽ cho con chó tới. Rồi cái anh đi dặn chó, nói chó này nghe con thấy một tí giờ cơm nhắn chó, con đi kêu đi thịt Phật về nghe con. Chó khùng lắm, chó chạy đi rồi nó tới mà gặp Phật độc giác, cái nó nằm dài chứ để cái bụng của nó chân được Phật độc giác ạ. Thì ngài hiểu là khi mà nó nằm vậy là nó muốn thịt mình đem cơm. Vậy anh có dặn rồi, anh nói là nếu mà con đưa con tới không được thì con kêu chó tới thì nó sẽ dẫn ngài đi về, biến chó khôn quá mà. Nó cứ làm vậy, thì tới giờ nó tới nó sụt, cái Đức Phật độc giác ra, cái nằm dài để chân Phật độc giác, cái ngài biết là tới giờ cơm ngài đi theo nó. Thì có một lần ngài thử quá, thì nó có khôn thiệt không, ngài đi sai đường, thay vì đi đường ngài đi chỗ khác, thì nó không chịu, nó tới nó chặn đường lại, nó sụt, nó nhất định không cho ngài đi, cho là ngài đi đúng đường, nó mới để cho ngài đi. Đây là một cái điểm thứ hai nữa, nó nhớ rằng là khi mà chủ của nó lần trước mà một lần mà đi theo chủ á, thì là cái chú mà chăn bò đó, chú cầm cái cây chú đi trước cho Phật độc giác, thì tới chỗ nào mà chú biết là chỗ đó là đôi khi có thu rừng, có cọp, có beo, có gì nó dự, nó đứng có thể đó, là chú lấy cái cây chú đập nó mới có hòn đá đó, hay là mấy cái gọc có cây đó, đập âm á, chú thú dự nó sợ nó bỏ chạy hết, để gọi là cho ngài đi qua cho an toàn này. Rồi cái con chó nó cũng bất chấp nó làm theo, nó hệ mà ngài đi tật đường nó chẳng, nó không cho đi. Rồi mà nếu mà ngài mà tới mà gần nó đi trước tới sụa vậy, chó nó chạy hết, đi hết tất cả những thú sợ, và nó tiếp tục như vậy trong cái phần còn lại của mùa hạ. Thì sau khi mà tới cái mùa hạ mà qua rồi, sắp sửa tới xong rồi đó, thì cái chú này chú mới nói như thế này, bạch đức đạo sĩ, con bây giờ là tới mùa hạ rồi thì con không có còn chi nữa, thì con xin ngài nhận cho con một cái y mà y giống y Katina đó, nhập hà xong để chư tăng được nhận y Katina đó, thì giống y đó, thì con xin cúng dường cho ngài, không có khối y nhưng mà xin cúng dường cho ngài miếng vải để ngài làm bộ y, và nói với ngài rằng là thì thôi bây giờ con cái sức của con tới đây là đủ rồi, con không cúng dường thêm được nữa, để xin ngài đi chỗ khác. Đức Phật độc giác khoan nghị lắm. Thì lần cuối cùng á, ngài tới ngài dùng bữa xong xuôi rồi đó, thì cầu ông cái chú chăn bò, chú mới đem cái y để dâng cho ngài, để thưa ngài cho bên ngài, lần này là lần cuối cùng con gặp ngài, con tiện ngài đi khúc thì con xin cáo từ. Trong khi như vậy con chó không biết, con chó không biết câu chuyện gì xảy ra, chứ chỉ thấy Đức Phật độc giác tới nó mừng như thường lệ, rồi cái chú này đưa dân rồi nó chỉ biết vậy thôi. Và khi mà Đức Phật độc giác đi một khoảng thì cái chú này đi đưa theo rồi nó cũng đi theo, nhưng mà tới nơi rồi nó thấy Đức Phật Độc Giác bỏ đi và ngài bay lên thì nó biết là Đức Phật Độc Giác sẽ không trở lại. Ngay tại chỗ đó nó sủa lên một tiếng mà nổ tim chết, nó chết, nó nổ tim nó chết ngay tại chỗ vì nó thương Đức Phật Độc Giác quá. Thì bởi vì chỉ có bấy nhiêu đó thôi đó, mỗi lần cứ đi tới gặp Đức Phật Độc Giác, nó nằm chân ngài, nó mời ngài đi, rồi nó sủa nó nhận đường cho ngài, rồi này, rồi nó thương ngài, nó kính mến ngài, về mà khi chết làm một vị trời. Rồi vì trời đó có một cái dòng nói rất là hay, mà nói một tiếng là quan cả một cái quả trời như vậy. Bởi vì cái quả của do cái thiện nghiệp đó. Con chó nó đi tới chỗ nào mà nó thấy và sợ thú dữ, nó sủa sùm lên đó, đó cái quả nó trả lại cho vị trời đó. Không được sinh làm một người thiên nam rồi, mà một cái dòng nói rất là hay. Nhưng quý vị thấy bây giờ nhân quả báo bồ đậu trả này, sau khi mà ông mạng cái kiếp trời đó rồi đó, ông xuống ông làm tái sanh vào trong bụng của một cái cô gái giang hồ Osaka. Ông có tên là Osaka, chứ ông trời đó tên là Osaka. Sau cái mạng cái kiếp mà làm trời đó rồi, ông trở về lại quả thế, ông sinh vào quả thế gian, ông làm cái gì đây, con của một cái người gái giang hồ. Thì cái cô gái giang hồ, mà cái ngày khi mà cô sinh ra được rồi, một đứa con ra rồi, cô thấy đây là một đứa bé trai. Mà cái gái giang hồ hệ mà con trai là thì nó dục, bởi vì con gái thì nó dạng dê, mà con trai là nó dục, cái kiểu nó làm như vậy. Thì quý vị bây giờ thấy nó tạc quả phải không? Sinh ra cái làm này đem dục vô trong thùng rác liền đó. Nhưng mà cái ông này là cái ông có phước, lần đầu tiên chết sinh ra cái bị mẹ dục thùng rác. Thì có một cái anh chàng đó, cái anh chàng này là quản lý của, làm việc cho một cái ông ba hồ là một người triệu phú trong thành đó. Anh mới thấy thằng nhỏ dễ thương quá, mới đem về nuôi. Đây, bắt đầu cái cuộc đời lên đinh lang đang này. Anh đem về nuôi, thì trong khi mà cái người quản lý của ông ba hồ đem thằng nhỏ về nuôi đó, thì ông ba hồ trên đường đi tới gặp đức vua. Thì trên đường đi đó, ông gặp một cái ông là Chim Tinh Gia. Ông Chim Tinh, ông mới hỏi này thưa ông, gì chứ ngày hôm nay ông có đọc sao với đọc tinh tú trên trời không, ông có biết có câu chuyện gì xảy ra không? Cái ông người Chim Tinh ông nói, hôm nay có một người bá hộ vừa mới ra đời, một thằng bé ra đời trong thành phố này, sau này nó trở thành một vị bá hộ. Cái anh chàng này mới nghĩ, mình là ông bá hộ, mình là một ông triều phú, mà cái thằng nó sắp sửa ra, cái ông này ông nói nó là sẽ là triều phú, như vậy nó phải là con của mình thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nhường cho người khác là gia tài mình coi như tiêu tan, phải nhường cái gia tài cho người nào mà triều phú thôi. Nhưng mà ông nhớ sực lại một cái là vợ mình ở nhà đang mang thai, thì bây giờ hai thằng rồi, bây giờ gia với ai đây, lỡ mà hai thằng con trai thấy cả ai, thì ông mới tức tốc, ông mới biểu cái người mà tùy tùng ông, mày chạy về bên nhà cho tao, mày coi thử mày thả nó sinh cái chưa. Thì cậu kia chạy về bảo dạ thương bà chưa sinh. Trở lại ông mới nói, nếu bà xã tôi chưa có sinh, thầy là bằng mọi giá phải đi kiếm cái thằng nhỏ mà sinh ra ngày hôm nay trong cái thành phố này. Đi làm chi? Nếu vợ tôi mà sinh con gái, tôi sẽ cưới cho nó. Nếu mà vợ tôi sinh con trai, tôi sẽ giết nó. Thì cũng độc ác không? Cái ý niệm thứ nhất, khi mà nghe cái ông này nói rằng có một người sẽ sinh ra và sẽ làm bá hộ, là cái việc tôi làm sao mà kiếm cho được thằng nhỏ, bởi vì không muốn mất gia tài của mình. Cái điểm thứ hai nữa, nhớ sực rằng vợ mình sắp sửa sinh con trai, nếu mà thằng này sinh ra sẽ cưới cho nó. Quý vị thấy tính toán con người là cái tâm tính toán rồi. Câu chuyện này chắc quý vị chắc chưa nghe chứ hả? Muốn tiếp tục nghe nữa ha? Mà dài quá rồi làm sao mà nói cho hết cái bài trong này đây, làm sao theo kể đấy ha, phải coi nửa trình rồi mới làm cho hết đi ha. Rồi kê, ông mới sai người ta đi kiếm, thì ông kiếm hết tất cả, cuối cùng cứ đi vô nhà quản lý, ta cho biết rằng đúng, từ con hôm nay tôi có lấy lượm được một thằng nhỏ. Thì ông nói, mày đưa thằng nhỏ cho tao. Ông kia bảo không được, tôi xuống thằng nhỏ này tôi không thể đưa cho ông được, mặc dù tôi làm việc với ông, mặc dù dài cái phone trong anh ạ, mặc dù tôi là quản lý của ông, nhưng mà không, thằng nhỏ này là thuộc của tôi, vì ông thương nhỏ cái lắm. Kê ông bảo ông nói không, chú cứ đưa thằng nhỏ đây, tôi sẽ cho chú 100 đồng vàng. Ông đưa bảo không, 1000 đồng vàng. Cái ông kia chịu liền. Mà nếu mình ông này nó nghĩa, ông này ông trả 100 đồng mà mình không đưa, ông trả mình 1.000 đồng mà mình cũng không đưa nữa đó, ông sẽ không lành và ông sẽ giết mình. Bị cái anh chàng này nó rất xấu tính, mà anh giàu có mà, anh sẽ giết mình đấy. Thì bảo thôi bây giờ đó, thằng nhỏ này mình thương thương thật, nhưng mà thôi bây giờ tùy theo duyên theo nghiệp của nó, mình không thành vấn đề, giao cho anh đi. Mới giao cái thằng nhỏ cho có cái ông Ba Hộ đó. Ông Ba Hộ đem thằng nhỏ về nuôi. Thì thằng nhỏ này về nhà ông Ba Hộ được 1-2 tháng, bà bên này sạch xa hai thằng con trai. Như vậy ông nói giờ phút này tôi phải giết nó. Thì bây giờ quý vị thấy khi mà người ta có phước giết không được rồi này. Cái việc thứ nhất là ông đem thằng nhỏ này đó, ông nói bây giờ đó cái con bò là nó mạnh nhất, nếu như mà mình thả cái thằng nhỏ này mà nằm trong cái chuồng bò buổi sáng mà thả ra một cái bò nó tuôn ra là đạp bị bùng chết. Ông nghĩ như vậy. Tại sao ông mới nói một cái bà đó, bà quản gia của ông đó, bây giờ bà đem thằng nhỏ này sáng sớm bà đem ra để ngay chuồng bò cho tôi. Và ông biết rằng cái con bò mà ra trước tiên là cái con bò mỏng rất là mạnh, nó sẽ bò cái đó nó sẽ đạp, bởi vì ông biết rồi mà. Cái gì? Nhưng mà quý vị thấy cái phước của người ta, cái con bò cái mà khi mà cựa mở ra nó thấy thằng nhỏ liền, là thay gì á nó đạp thằng nhỏ, nó đứng bốn giò rồi miếng bọt kia đánh nó, đánh nó thôi, nhỏ nằm dưới an toàn không sao hết. Cái bà mà quản gia đó, ông bà đi về hỏi mẹ bà đã làm cho tôi chưa, ông bà bảo làm rồi, mà ông còn còn nghi, ông nói bà đi quay lưu quay thì sao. Thì khi bà đưa bà thấy một cái hiện tượng rất là kỳ, là con bò đứng bốn giò nó chằng thẳng ra để nhỏ dưới, nó không cho miếng bò kia đụng tới. Thì cái thằng mà dị bò nó dòm thấy cái cảnh đó, nó nói ủa sao mà kỳ vậy, nó lại nó dòm nó nhỏ thì nhỏ dễ thương quá, ôi sao đem nhỏ về nuôi. Thì bà này thấy cái thằng dị bò nó nuôi thằng nhỏ, mới lên nói cho ông này nghe, ông này đem 1.000 đồng vàng tới bán thằng nhỏ lại cho tôi, chuộc nhỏ. Dị bò đâu có biết gì, đưa 1.000 đồng cho nó trả lại thôi. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai đó, ông mới nghĩ tới bây giờ đó, thằng này cái phước nó lớn quá, giết nó bằng cách không được đó, thì bây giờ phải làm sao đó, mới là giúp nó vô trong một cái nghĩa địa. Một cái nghĩa địa thì đâu có ai tới, bị cái nghĩa địa Ấn Độ là ghê lắm, họ sợ lắm, không ai dám tới hết trơn á, cemetery, không ai tới hết trơn á. Mới giúp thằng nhỏ vào trong nghĩa địa, nghĩa là ngồi trong một ngày hai ngày nó sẽ chết khác, bởi vì không ai dám bén mạng tới nghĩa địa hết, ông nghĩ trung tâm như vậy. Nhưng mà đó, quý vị thấy cái phước của nó. Này là bắt vào thắng nghe rồi phải không ạ? Phước của nó, cái trong khi mà ông dục buổi sáng á, thì trưa xế chứ á, có cái thằng đó nó dự một đám cừu đi qua nữa, không cừu khai, thấy có thằng nhỏ nằm, nó chạy tới, nó đứng sát, nó cũng giống như con bò vậy. Mà lần này bị cừu nó thấp, nó đưa cái vú cho nhỏ bú. Nhỏ bú thì làm sao mình nhỏ chết được. Rồi cái thằng dị cư nó thấy nhỏ nó cũng thương quá, đem về nuôi nữa. Bà này chạy sao biết, lấy 1.000 đồng lại chuột nữa. Cái gì ra thấy là lần thứ hai ha. Lần thứ ba rồi rồi, ok. Bây giờ tới lần thứ tư đó. Là gì đây? Ông mới nói, bây giờ bà đó, bà đừng có giục bài cho nó nữa. Bây giờ bà đem nó bà lên, đứng trên núi, giục xuống dưới. Vì thập cho tôi ác vậy đó, thuê một cái thằng nó rất là lực lượng, nó cầm thằng nhỏ giục xuống. Nhưng mà đây nữa, quý vị thấy cái phước của thằng nhỏ này, giục nó xuống á thì nó rớt ngay một cái chỗ mà người ta làm canh. Người ta làm canh á, nó chắc cái đống canh này, đống mà cỏ đó, rất là cỏ khô đó, hay đó, cao đó, cao nhỏ nó cái ùm trong đó, nằm đó ngủ luôn, đâu có giết làm gì đâu. Rồi nó nằm đó, nó rớt trong đống tranh, nó khóc le. Cái thằng chủ mà làm đó, nó lên, nó thấy nhỏ xinh quá, nó bồng về, lại đem 1.000 đồng lại chuộc nữa. Lần thứ mấy rồi, lần thứ tư rồi phải không? Bây giờ cái lần thứ năm này, mày ác ôn nghe. Phải làm không phải như thế này. Bây giờ thằng này đó, dục nó đâu nó cũng sống hết trơn á, là bây giờ chỉ có nước là thiêu sống nó thôi. Ác vậy đó, thiêu sống. Ông về tới nhà cái thằng cha làm đồ gốm, cái ông làm đồ gốm. Ông mới nói chú một ngày chú làm bao nhiêu lò, chú một ngày là chú gì đấy, chú sản xuất bao nhiêu đồ gốm. Cái ông này nói như vậy, tổng số tiền là bao nhiêu? 100 đô la. Mình nói như vậy hiệp đi, một ngày tôi thu được 100 đô la. Ông này nói bây giờ tôi cho anh 1.000 đồng nghe, anh làm câu chuyện này cho tôi sẽ gửi tới đây một thằng nhỏ tới nơi rồi đó, tôi sẽ nói với nó là gì đây? Còn lại đó, con đặt cho ba một mấy chục cái đồ gốm. Thấy nó, chụp, trói nó lại, thạch vào trong cái lò đúng gạch cho tôi. Ác gì đấy. Là một lần nữa, cái phước của thằng này. Thì đâu có biết gì. Bố bảo thì bây giờ con lấy cái thơ này đi lại chỗ ông đồ gốm đó, đặt cho ba 1,000 cái bình. Nó cầm thơ nó đi. À, ông nhét cái thơ trong túi cho nó, cầm thơ đi. Thì đi đến nửa chừng á, nó gặp cái thằng em của nó. Cái thằng em mới nói, mới kêu là anh hai, anh vô anh chơi cho tôi chứ, tại giờ tôi đánh bi đến bớt, cứ thu hoài. Bị thằng này đánh bi rất là giỏi. Thằng kia bảo không được, ba sai tao đi lại, đây thơ lại cho cái ông đồ gốm mà mày biểu tao đi rồi.
Rồi bây giờ mình nói chuyện tới lúc này đấy. Ông mới sai thằng nhỏ này đi đem cái thơ lại để đặt đồ gốm. Thì nó gặp cái thằng em của nó. Thằng em mới nói, anh hai ơi, anh lại đánh bi giùm tôi trên này. Giờ tôi đánh mấy thằng nhỏ này nó ăn cả cái trơn. Mà thằng này thì đánh bi rất là hay. Bảo tao đâu có làm gì được. Bao bố bảo đi phải lại đằng kia. Bảo đưa thôi. Bảo không, anh cứ làm yên tâm đi. Anh đưa tôi để tôi đi cho rồi anh đi. Nó cầm cái thơ này chạy tới thì cha đồ gốm mới chụp nhỏ này bỏ lò nước. Chết mất tiêu. Thằng con thiệt của ông á. Vì thằng con thiệt đâu có biết. Hai thằng nhỏ đâu có biết câu chuyện gì xảy ra. Mục đích ông sai cái thằng này, thằng Kosaka này tới để mà cho ông đó ông giết. Thì thằng em nó rước ngờ cho ông này. Nó cầm cái thơ đi. Nó đem tới. Thì ông kia đâu có biết thằng nhỏ nào với nhỏ nào. Thấy thằng nhỏ tới là ông chụp giết. Khi mà ông giết thằng này xong rồi đó. Thì thằng kia đi về. Chơi bi xong ăn rồi đem cả bóng bơi về. Nó hỏi, ủa? Mày nãy giờ mày làm cái gì? Nó kể hết câu chuyện. Trời ông đập đầu. Trời chết cha, trời ơi thôi rồi. Ông hối hả, ông chạy tới cái chỗ cái ông làm đồ gốm. Thì ông kia nói rồi tôi làm tiêu xong hết trơn rồi, bây giờ còn bùi không. Thấy chưa, quý vị thấy không hại ai được. Rồi. Ui sao cái trận đó là ông đau khổ. Đau, người là kêu mừng, người là chết lên, mất thằng con mà. Mình nghĩ cách khác. Mình nghĩ như thế này. Bây giờ mình lần này lần cuối cùng là phải giết cho nó cho được. Mới biểu thằng này đó, bây giờ mày đem một cái thờ. Mà thằng này thiệt tình là nó không có biết gì hết trơn. Nó nhỏ mà nó đâu có biết cái gì.